Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau.
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 56 khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025 để thảo luận cho ý kiến và nhiều nội dung về phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng và các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh.
Kiểm tra về thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại huyện Đồng Hỷ.
Bài viết nghị quyết đúng trúng lòng dân.
Tín hiệu vui từ giải cờ quốc gia tổ chức tại Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý thính giả, ngày 25 tháng 8, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 56 khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025 để thảo luận cho ý kiến và nhiều nội dung về phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng và các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 14 kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh. Tham dự hội nghị có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện các ban Đảng Trung ương. Phóng viên Quỳnh Hoa thông tin chi tiết.
35 nội dung trình tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần này là những nội dung quan trọng tác động tới phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Trong đó có 9 nội dung do Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh trình xin ý kiến trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 14, gồm sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết số 24 của Hội đồng nhân dân tỉnh, quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền thờ Lý Nam Đế, đền Mục, thành phố Phổ Yên, bãi bỏ chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Cây Bồng, huyện Võ Nhai. Đối với các nội dung này, trên cơ sở các ý kiến tham gia, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý về chủ trương và giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, chỉ đạo bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung văn bản trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định theo thẩm quyền. Đối với việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công tỉnh Thái Nguyên năm 2023, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn từ 2021 tới 2025, nguồn vốn ngân sách trung ương. Sau khi xem xét, cho ý kiến về sự phù hợp của phương án điều chỉnh với nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên trong bố trí vốn đầu tư công theo quy định, bảo đảm đầu tư trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải. Các dự án được điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn phải có khả năng giải ngân trong năm 2023 theo đúng quy định. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung trước khi trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét cho ý kiến. Liên quan tới chủ trương đầu tư một số dự án công trình trên địa bàn, bao gồm chủ trương thành lập cụm công nghiệp Điểm Thụy, huyện Phú Bình, đầu tư dự án nâng công suất khai thác mỏ đá vôi Xuân Quang, xã Quang Sơn và xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ. Thống nhất các ý kiến tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục xem xét thận trọng, kỹ lưỡng, bảo đảm chính xác theo phương án phát triển cụm công nghiệp tại quy hoạch tỉnh, quyết định theo thẩm quyền, đúng quy định. Cũng trong chương trình làm việc, hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ 17, Đại hội Hội nông dân tỉnh Thái Nguyên lần thứ 9, nhiệm kỳ 2023-2028 và công tác tổ chức cán bộ theo thẩm quyền.
Cũng trong chiều 25 tháng 8, đồng chí Bùi Thế Duy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ dẫn đầu đoàn công tác của Bộ làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh về thúc đẩy hoạt động chuyển giao, làm chủ phát triển công nghệ từ nước ngoài và kết nối đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn. Tham dự có đại diện các sở ban ngành, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh. Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ, từ năm 2020 đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã phê duyệt và thực hiện 84 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tổ chức nghiệm thu được 36 nhiệm vụ, tiến hành 6 đợt kiểm tra tiến độ định kỳ đối với 80 nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Nhìn chung hoạt động ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo đã góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nhiều công nghệ mới tiên tiến được áp dụng nhằm tăng năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa, thông qua các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, nhiều doanh nghiệp có điều kiện hoàn thiện đổi mới công nghệ, áp dụng công nghệ tiên tiến hiện đại, tiết kiệm năng lượng, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và bảo vệ môi trường. Về một số kết quả nổi bật như sản xuất gạch không nung từ tro xỉ của công ty nhiệt điện Cao Ngạn, Vinacomin, công nghệ nuôi cá tầm, thương phẩm, công nghệ mới để sản xuất ván ép thành dạng, finger từ gỗ keo, công nghệ nhân giống cây keo tai tượng tại tỉnh Thái Nguyên từ nguồn hạt giống nhập từ Úc. Trong dịp này, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận và đưa ra nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tìm kiếm, chuyển giao công nghệ từ nước ngoài và kết nối đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời, đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã giải đáp một số vướng mắc của tỉnh trong hoạt động tìm kiếm, chuyển giao công nghệ từ nước ngoài. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Việt Hùng khẳng định, tỉnh Thái Nguyên xác định phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo là một trong những nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt là ứng dụng khoa học và công nghệ cao trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bày tỏ mong muốn Bộ Khoa học và Công nghệ quan tâm giới thiệu các doanh nghiệp đến Thái Nguyên đầu tư, phát triển và ứng dụng khoa học, kỹ thuật cao và các vùng sản xuất tập trung, các khu công nghiệp, nông nghiệp, công nghệ cao đã được tỉnh quy hoạch.
Đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa kiểm tra về thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao và công tác cải cách hành chính tại huyện Đồng Hỷ. Qua kiểm tra tại xã Quang Sơn, Hóa Trung cho thấy, hai địa phương đã chủ động triển khai thực hiện và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ do Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được quan tâm chú trọng. Cấp ủy Đảng, chính quyền huyện thường xuyên chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính. Tính chung từ đầu năm 2023 đến nay, toàn huyện Đồng Hỷ đã tiếp nhận gần 21.000 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt trên gần 99%. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt hơn 98%. Huyện Đồng Hỷ còn gặp một số khó khăn hạn chế như phòng làm việc tại bộ phận một cửa cấp xã có diện tích hẹp, hệ thống máy tính chưa đồng bộ còn thiếu và yếu. Mạng Internet có những thời điểm hoạt động chưa ổn định dẫn đến việc xử lý hồ sơ điện tử số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính bị chậm. Qua kiểm tra, đoàn công tác đã đề nghị huyện Đồng Hỷ giải trình làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, quản lý tài chính công, trách nhiệm của huyện đối với cấp xã trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. Kết quả kiểm tra được tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh theo quy định.
Thưa quý thính giả, với quan điểm nhà nước và nhân dân cùng làm, mở rộng đường xóm 6m gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Ban Thường vụ Huyện ủy Đại Từ đã ban hành nghị quyết 07 về lãnh đạo thực hiện phong trào mở rộng đường xóm 6m giai đoạn 2023-2025. Đây là nghị quyết xuất phát từ thực tiễn và yêu cầu phát triển của địa phương nên đã nhanh chóng đi vào cuộc sống. Phản ánh của phóng viên Hoài Thu.
Đã thành thông lệ, cứ mỗi dịp cuối tuần, người dân xã Văn Yên lại hăng hái tích cực tham gia mở rộng đường xóm 6m. Vì lợi ích chung, gia đình anh Trần Văn Việt, xóm Mây, xã Văn Yên, huyện Đại Từ đã chủ động tháo dỡ một phần ngôi nhà đang ở để phục vụ thi công đường xóm.
Gia đình tôi là cũng nhất trí là tháo gỡ cả nhà ra để hiến đất cho địa phương để làm đường cho nó đủ 6m.
Phong trào mở rộng đường xóm 6m không dễ thực hiện bởi phần lớn các diện tích đất đều đã có kiến trúc và công trình dân sinh được xây dựng kiên cố và lại thực hiện từ việc huy động sức dân. Song những con đường bê tông rộng 6m xuyên qua các công trình kiên cố chạy dọc xóm Đình 2, địa phương thí điểm của xã Văn Yên là minh chứng rõ nét cho việc khó vạn lần dân liệu cũng xong. Bà Lê Thị Bộ, bí thư chi bộ xóm Đình 2, xã Văn Yên, huyện Đại Từ chia sẻ khi mở rộng tuyến đường.
Như trước, xe vào là khó khăn. Hai xe không tránh được nhau, hai ông tài xế còn cãi nhau cả với người dân. Nhưng bây giờ đây đường rộng như này là không phải gì nữa rồi. Bà con chúng tôi cũng rất là phấn khởi, đang muốn kéo thêm dài những cái đoạn đường như thế này ở trong thôn xóm.
Mong muốn kéo dài những con đường 6m giờ đây không chỉ của riêng người dân Văn Yên. Phong trào mở rộng đường xóm 6m đã lan rộng, tạo phong trào thi đua sôi nổi ở các xã trên địa bàn huyện Đại Từ. Trong hơn 2 tháng nay, đoàn công tác của xã Phú Lạc và các xóm trên địa bàn đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, tuyên truyền vận động người dân hiến đất và tài sản trên đất để mở rộng đường xóm 6m. Là một trong 38 hộ của xóm Đồng Vòng thuộc diện cần phải giải phóng để làm đường, gia đình ông Lộc Quảng Long, xóm Đồng Vòng, xã Phú Lạc, huyện Đại Từ đã vượt qua những khó khăn về kinh tế, sẵn sàng hiến đất và tài sản trên đất.
Gia đình tôi là hiến đất cho tập thể của nhà nước hơn 100 mét vuông bờ rào và hơn 200 mét cây chè đang phá. Gia đình tôi rất nhiệt tình, không vướng mắc vui vẻ.
Ông Đỗ Thái Học, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Lạc, huyện Đại Từ cho biết.
Đối với Đảng bộ xã Phú Lạc thì triển khai nghị quyết của huyện là so với mặt bằng chung của huyện là chậm nhất. Thế nhưng mà cho đến bây giờ thì cũng đã được 7 xóm phấn đấu là đầu năm 2025 thì Đảng bộ xã Phú Lạc thì sẽ phải quyết tâm hoàn thành.
Đại Từ có trên 450 km đường xóm và liên xóm, trong đó trên 300 km có nền đường dưới 5 mét. Xác định muốn phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh thì giao thông phải đi trước một bước. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành nghị quyết số 07 về lãnh đạo thực hiện phong trào mở rộng đường xóm 6 mét trên địa bàn huyện giai đoạn từ 2023 tới 2025. Sau khi triển khai, nghị quyết đã phát huy được tinh thần đoàn kết và nhận được sự ủng hộ cao của nhân dân. Ông Dương Văn Hinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kỳ Phú, huyện Đại Từ nhận thấy:
khi đến đầu vận động thì là hầu hết bà con nhân dân là đều đồng lòng, sẵn sàng là hiến đất và phá rỡ tường rào các công trình xây dựng để mở rộng nền đường.
Với sự động viên sát sao và đồng hành không ngơi nghỉ của cấp ủy, chính quyền và đoàn thể các cấp, khi trực tiếp tham gia các công việc tại cơ sở với người dân vào những ngày cuối tuần. 3 tháng sau khi nghị quyết 07 được ban hành, huyện Đại Từ đã huy động được trên 135.000 lượt người tham gia. 100% các xã thị trấn đã triển khai thực hiện mở rộng đường xóm 6 mét với khí thế thi đua sôi nổi. Ông Phạm Duy Hùng, Bí thư Huyện ủy Đại Từ, Thái Nguyên cho biết.
Sẽ có khoảng 400 km đường xóm của huyện sẽ mở rộng lên 6 mét. Thế và cái sự đóng góp nhân dân cũng như sự tham gia như vậy sẽ tạo một nguồn lực rất là lớn. Vậy nay để đang triển khai tích cực và bước đầu thì cũng đã được cán bộ, đảng viên và nhân dân rất là đồng tình ủng hộ.
Anh Phạm Văn Thật, xóm Mây, xã Văn Yên và anh Hoàng Văn Hân, xóm Đồng Vòng, xã Phú Lạc, huyện Đại Từ mong muốn.
Cũng là mục đích chính là hiến đất để cho làm đường xóm cho nó đẹp.
Gia đình cũng đồng thuận và nhất trí cao là tự tháo dỡ các công trình, cũng vận động bà con nhân dân dọc khu xóm đấy là cùng nhau thực hiện.
Chủ trương đúng trúng lòng dân đã đưa nghị quyết về việc mở rộng đường xóm 6 mét đi sâu vào cuộc sống, tạo phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp, tập hợp củng cố sức mạnh đoàn kết toàn dân, tất cả đồng lòng chung một ý chí vì một quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị văn minh, đưa Đại Từ trở thành vùng đất đáng sống, bình yên và phát triển.
Tiếp tục chương trình thời sự. Ngày 25 tháng 8, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn đội trong trường học năm học 2022-2023. Triển khai chương trình công tác năm học 2023-2024. Năm học 2022-2023, công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học, công tác đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn tỉnh đã được các cấp bộ đoàn đội triển khai tổ chức với nhiều hoạt động phong phú đa dạng và đạt được những kết quả cụ thể trên tất cả các lĩnh vực hoạt động. Toàn tỉnh đã tổ chức được hơn 2.300 hoạt động lớn như hành trình đến với địa chỉ đỏ, hành trình em yêu Tổ quốc Việt Nam, 100% các liên đội tổ chức sinh hoạt chuyên đề mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng. Bên cạnh đó, các cơ sở đoàn đội trong trường học đẩy mạnh thực hiện các phong trào hoạt động, cuộc vận động của đoàn đội như cuộc vận động thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm phong trào nghìn việc tốt, phong trào sinh viên năm tốt, học sinh ba rèn luyện, học sinh ba tốt. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến để triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác đoàn đội trong trường học và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
Chiều ngày 25 tháng 8, thành phố Sông Công tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2022-2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2023-2024. Năm học qua, toàn thành phố có 40 cơ sở giáo dục, bao gồm 19 trường mầm non, 11 trường tiểu học, 6 trường trung học cơ sở, 2 trường tiểu học và trung học cơ sở, 2 trường trung học phổ thông, 1 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Kết quả, năm học 2022-2023, toàn thành phố có 30 trên 34 trường đạt chuẩn quốc gia, 12 trên 30 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, tỷ lệ huy động trẻ ra nhà trẻ đạt 30%, tăng 2% so với năm học trước, tỷ lệ trẻ mẫu giáo đạt 91%, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình học tiểu học đạt 100%. Học sinh tốt nghiệp lớp 9 đạt 100%. Năm học 2023-2024, ngành giáo dục thành phố Sông Công phấn đấu tỷ lệ trẻ nhà trẻ ra lớp đạt 35%, tỷ lệ trẻ mẫu giáo ra lớp đạt 96,5%. tỷ lệ trẻ 6 tuổi ra lớp đạt 100%, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 đạt 100%.
Phòng Giáo dục và Đào tạo Liên đoàn Lao động huyện Phú Lương vừa tổ chức tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024. Năm học 2022-2023, Phú Lương có 53 trường và 6 nhóm trẻ độc lập với trên 23.000 học sinh. Tỷ lệ huy động trẻ mầm non ra lớp đạt trên 97%, tăng hơn 40% so với năm học trước. Tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Tỷ lệ học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học, học sinh tốt nghiệp lớp 9 đạt trên gần 100%. Nhà trường đã tích cực đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong dạy học và thực hiện việc xác thực định danh trên cơ sở dữ liệu ngành. 48 trên 53 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt trên 90%, tăng 2 trường so với cùng kỳ năm học trước. Ngành giáo dục huyện cũng tích cực tham mưu với huyện phân bổ lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư xây dựng mới, cải tạo phòng học và các phòng chức năng ở các nhà trường với số tiền gần 60 tỷ đồng, đầu tư 6 tỷ đồng để mua sắm các trang thiết bị trường học. Nhân dịp này đã có 3 tập thể được nhận danh hiệu cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh, 12 tập thể được nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, 15 tập thể cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều phần thưởng do các cấp ngành trao tặng.
Ngày 25 tháng 8, Hội Khuyến học, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phú Bình tổ chức chương trình Thắp sáng niềm tin tiếp sức em tới trường vì em hiếu học lần thứ 11 năm 2023 và tuyên dương khen thưởng học sinh tiêu biểu xuất sắc năm học 2022-2023. Tại chương trình, gần 60 triệu đồng đã được quyên góp ủng hộ Quỹ Khuyến học huyện, 68 suất học bổng đã được trao cho học sinh nghèo hiếu học của 20 xã thị trấn. 68 em học sinh tiêu biểu xuất sắc đạt thành tích cao trong học tập năm học 2022-2023. 10 em học sinh giỏi là con cháu hội viên cựu chiến binh trên địa bàn huyện cũng được khen thưởng, động viên với tổng giá trị gần 60 triệu đồng. 9 cơ quan đơn vị tổ chức cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác khuyến học, khuyến tài của huyện Phú Bình cũng được vinh danh trong chương trình.
Huyện Phú Lương đang tích cực triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành các tiêu chí của huyện nông thôn mới và phấn đấu đạt chuẩn vào quý 4 năm 2024. Các tiêu chí chưa đạt gồm quy hoạch giao thông, điện, y tế, văn hóa giáo dục, kinh tế, môi trường và chất lượng môi trường sống. Để đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2024, Phú Lương đang tập trung các nguồn lực để xây dựng xã Yên Trạch đạt nông thôn mới trong năm 2023. Hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới theo tiêu chí giai đoạn 2021-2025 đối với 8 xã đã được công nhận đạt chuẩn giai đoạn trước. Xây dựng thị trấn Đu và thị trấn Giang Tiên đủ tiêu chuẩn đô thị văn minh vào năm 2024. Bên cạnh đó, vận động nhân dân hiến đất để nâng cấp cải tạo 100% tuyến đường huyện đạt tiêu chuẩn cấp 6 miền núi. Xây dựng công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung tại thị trấn Đu. Nâng cấp chợ Đu đạt chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm. Giải phóng mặt bằng, đôn đốc nhà đầu tư thực hiện dự án cụm công nghiệp Yên Lạc. Dự kiến tổng nhu cầu kinh phí để hoàn thiện các tiêu chí huyện nông thôn mới là trên 296,6 tỷ đồng. Kinh phí này sẽ được huyện phân bố lồng ghép từ nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia, ngân sách địa phương, thu hút vốn đầu tư và vận động nhân dân đóng góp.
Thưa quý thính giả, Thái Nguyên là tỉnh phát triển công nghiệp nhanh, vì thế sản lượng điện tiêu thụ cho sản xuất công nghiệp tăng, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tiêu thụ điện của địa phương. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có chỉ thị số 14 yêu cầu các cấp ngành tổ chức cá nhân thực hiện nghiêm nhiệm vụ giải pháp sử dụng tiết kiệm điện giai đoạn từ 2023 tới 2025 và các năm tiếp theo phấn đấu hàng năm tiết kiệm điện tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ trên địa bàn tỉnh. Phản ánh của phóng viên Bùi Thế.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã thành lập Ban chỉ đạo tiết kiệm điện, xây dựng và thực hiện kế hoạch cung ứng điện hàng năm hợp lý nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định. Bên cạnh đó, công ty đã giao nhiệm vụ trực tiếp tới các điện lực yêu cầu các đơn vị tập trung tuyên truyền sâu rộng về tiết kiệm điện. Trong đó, mỗi cán bộ nhân viên là một tuyên truyền viên tích cực. Ông Đặng Văn Hoạch, trưởng phòng kinh doanh Công ty Điện lực Thái Nguyên cho biết.
Thực hiện tiết kiệm điện và sử dụng điện trong cái mùa nắng nóng. Thứ nhất là thành lập tiểu ban chỉ đạo tiết kiệm điện và sử dụng điện, cung ứng điện trong mùa nắng nóng. Xây dựng cái kế hoạch về tiết kiệm điện cũng như các cái giải pháp sử dụng điện trong năm 2023 và giai đoạn 2023-2025.
Để làm tốt công tác tiết kiệm điện, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã phối hợp với các khách hàng có sản lượng điện tiêu thụ lớn tham gia ký thỏa thuận, chương trình điều chỉnh phụ tải khi có yêu cầu. các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và các khách hàng có điện năng tiêu thụ từ 1 triệu kWh một năm trở lên phải tiết kiệm ít nhất 2% điện năng tiêu thụ trên một sản phẩm mỗi năm, hoặc phải tiết kiệm ít nhất 2% tổng điện năng tiêu thụ, tăng cường các kỹ thuật tiết kiệm năng lượng tiên tiến, sử dụng thiết bị điện hợp lý, giảm bớt các thiết bị điện không cần thiết, hạn chế tối đa sử dụng bóng đèn sợi đốt. Sử dụng thiết bị điện được dán nhãn năng lượng, khuyến khích lắp đặt hệ thống sử dụng điện mặt trời. Ông Lại Văn Trung, phố chợ 1, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, chia sẻ về cách sử dụng điện của gia đình.
Gia đình chúng tôi là chỉ khi nào mà cần thiết lắm thì mới bật điện, còn không có thì cũng không dùng. Đấy là một. Thứ hai là không một lúc không đồng loạt là dùng các loại thiết bị mà ăn nhiều điện.
Với tình hình thời tiết diễn biến ngày càng phức tạp, ngành điện khuyến cáo các đơn vị cá nhân xây dựng và tuyên truyền nếp sống văn hóa, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, không sử dụng nhiều thiết bị điện cùng một lúc để giảm thiểu nguy cơ quá tải cục bộ lưới điện.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên trời nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông, ngày giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 80 đến 85%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, trời nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 83 đến 88%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công và thành phố Phổ Yên, trời nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 80 đến 85%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, trời nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 83 đến 88%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý khán giả, mực nước hồ Núi Cốc vào lúc 0 giờ ngày 26 tháng 8 ở cao trình cộng 46,57 m. Dự báo mực nước trong hồ sẽ tăng nhanh khi có mưa lớn trên thượng nguồn. Để phòng mưa lớn trên lưu vực, mực nước hồ có thể dâng cao nhằm đảm bảo an toàn cho công trình hồ chứa nước hồ Núi Cốc, tài sản, tính mạng của nhân dân trong khu vực lòng hồ và vùng hạ lưu công trình. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên xả lũ công trình hồ chứa nước Núi Cốc. Khi thực hiện vận hành xả lũ qua tràn và mực nước hồ Núi Cốc dâng cao do mưa lớn, dự kiến có khả năng ảnh hưởng đến các tổ chức hộ sản xuất kinh doanh dọc hai bên bờ sông Công từ sau tràn xả lũ và phía thượng lưu hồ Núi Cốc. Đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, huyện Đại Từ, thành phố Thái Nguyên, thành phố Phổ Yên, thành phố Sông Công chỉ đạo thông báo cho Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn phía thượng lưu trong khu vực lòng hồ vùng bán ngập và các xã phường phía hạ lưu dọc hai bên bờ sông Công biết thông tin về việc xả lũ của công trình hồ chứa nước Núi Cốc và thông báo kịp thời cho người dân dọc hai bên bờ sông Công được biết thông tin về việc xả lũ của công trình.
Ban An toàn Giao thông tỉnh Thái Nguyên vừa có kế hoạch số 160 về tổ chức phát động hưởng ứng tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường tháng 9 năm 2023 với trọng tâm hành động là đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện với nội dung tổ chức trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em với chủ đề giữ chọn ước mơ và phát động tháng cao điểm về an toàn giao thông cho trẻ em đến trường năm 2023. Dự kiến tổ chức phát động tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường tháng 9 sẽ vào 9 giờ ngày 5 tháng 9 tại trường tiểu học Phú Xuyên, xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ. Ban An toàn Giao thông tỉnh, các huyện, thành phố, Sở Giáo dục Đào tạo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các trường học, quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn chất lượng đối với người đi xe mô tô, xe gắn máy và quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em. Thưa quý thính giả, địa phương được lựa chọn đăng cai tổ chức một giải thể thao cấp quốc gia sẽ không chỉ góp phần phát triển phong trào tập luyện, xây dựng, tuyển chọn được vận động viên xuất sắc mà hơn thế còn là sự ghi nhận đánh giá cao về năng lực tổ chức thi đấu và nhất là sự phát triển của bộ môn cũng như thành tích địa phương đã đạt được trong thời gian vừa qua. Từ ngày 22 đến ngày 31 tháng 8, tại khách sạn Hồ Núi Cốc Plaza, khu du lịch Hồ Núi Cốc tỉnh Thái Nguyên đang diễn ra giải vô địch cờ vua trẻ xuất sắc quốc gia 2023. Quý thính giả cùng nghe bài viết của phóng viên Lê Mai.
Nguyễn Thiên Ngân, Tống Nguyễn Gia Hưng, Hoàng Anh Kiệt, Những kỳ thủ trẻ để lại nhiều dấu ấn đậm nét của cờ vua Thái Nguyên ở một số giải đấu trong nước, khu vực và quốc tế quan trọng trong thời gian qua, là những gương mặt không thể thiếu và là cầu nối gắn kết các kỳ thủ về tham gia giải vô địch cờ vua trẻ xuất sắc quốc gia năm 2023 tổ chức tại Thái Nguyên. Ông Nguyễn Minh Thắng, Tổng Thư ký Liên đoàn Cờ Việt Nam cho biết.
Thái Nguyên là một trong những tỉnh mà có cái phong trào cờ vua rất là mạnh và có những cái chiều hướng là đầu tư và phát triển cho cái môn cờ vua. Và chính vì vậy mà các vận viên Thái Nguyên thì cờ vua cũng đã đạt được những cái thành tích rất là xuất sắc trong các cái giải quốc tế cũng như là các cái giải quốc gia. Và đây cũng là một trong những lý do mà Liên đoàn Cờ Việt Nam đã đưa cái giải cờ vua xuất sắc toàn quốc trở về Thái Nguyên.
Nữ kiện tướng quốc tế Nguyễn Thiên Ngân chia sẻ.
Lần này khi giải đấu tổ chức tại Thái Nguyên, chính tại quê hương của mình, em cảm thấy rất là tự tin và cũng như là cảm thấy thoải mái khi được thi đấu ở chính nơi mà mình sinh ra. Và khi mà các bạn bè các địa phương khác đến đây thì em cũng đã tạo điều kiện cũng như là cầu nối để các bạn có thể biết hơn về văn hóa cũng như là những địa điểm du lịch ở đây để các bạn có thể thoải mái đi chơi, nghỉ ngơi sau những ngày thi đấu vất vả.
Kỳ thủ Lê Đăng Khôi, đoàn Cần Thơ nói.
Con thi đấu cũng nhiều giải rồi. Khi mà tới Thái Nguyên thì con học hỏi được nhiều kiến thức từ đối thủ hơn. Mong muốn là có đủ cái huy chương, cái nhân. Con cũng cố gắng tập luyện rất là nhiều để đạt được cái nguyện vọng đó.
Giải vô địch cờ vua trẻ xuất sắc quốc gia năm 2023 là giải đấu có chất lượng chuyên môn hàng đầu của kỳ thủ trẻ để tuyển chọn các vận động viên xuất sắc nhất tham gia đội tuyển quốc gia và thi đấu các giải quốc tế trong năm 2023-2024. Kết quả tại giải sẽ được chuyển lên Liên đoàn Cờ Vua Quốc tế để tính rating quốc tế cho các kỳ thủ, cùng với sự cam kết đồng hành của các nhà tài trợ mang lại cho các kỳ thủ những cơ hội, điều kiện thi đấu tốt nhất để chứng tỏ thực lực. Bà Võ Thị Vân Anh, phụ trách marketing công ty Sangten Việt Nam cho rằng.
Giải cờ vua trẻ xuất sắc quốc gia năm 2023 là nhằm tôn vinh được là vừa trí tuệ cũng như là vừa thể chất của các bạn trẻ. Thì công ty Sangten là với định hướng là đem lại là một nguồn sáng cũng như là phát triển trong ngành nhãn khoa Việt Nam. Cho nên chúng tôi rất hân hạnh để được làm nhà đồng hành cùng với giải cờ vua trẻ năm nay.
Hơn 500 huấn luyện viên, vận động viên của 28 đơn vị trên cả nước là các kỳ thủ nam, nữ hạng từ 1 tới 30. Các kỳ thủ nam, nữ đạt đẳng cấp kiện tướng quốc gia về tham dự giải là cơ hội rất tốt để các kỳ thủ Thái Nguyên được cọ sát, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ và cũng là dịp để Thái Nguyên quảng bá hình ảnh, kích cầu du lịch. Ông Đoàn Văn Công, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Nguyên cho rằng.
Vận động viên và huấn luyện viên về với Thái Nguyên, đồng thời đi cùng là các phụ huynh, rồi những lực lượng quan chức của các đoàn đến với Thái Nguyên từ ngày 22 cho đến ngày 31 tháng 8. Và ban tổ chức đưa giải đấu vào trong khu du lịch khách sạn. Công đoàn Hồ Núi Cốc tổ chức cũng là giới thiệu về một cái danh thắng nổi tiếng của Thái Nguyên đến với bạn bè trong nước.
Giải vô địch cờ vua trẻ xuất sắc quốc gia là một trong 4 giải quốc gia Thái Nguyên đăng cai tổ chức trong năm 2023. Thêm những kinh nghiệm để Thái Nguyên phát huy làm tốt hơn vai trò chủ nhà trong các giải tới, tạo đòn bẩy để Thái Nguyên phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng chuyên môn, trở thành địa điểm lý tưởng để tổ chức các giải thể thao quốc gia, nâng cao vị thế thể thao cũng như hình ảnh đất và người Thái Nguyên.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên tần số FM 106,5 MHz. Tiếp tục chương trình là những thông tin dự báo thời tiết một số khu vực trên cả nước do biên tập viên Lê Thủy cập nhật.
Khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Xuân Hoan Hà Thắng, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Lê Thủy, Hoàng Tú, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.